Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ năm, mùng 8 tháng 8 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta tính nhớ Thánh Gia Minh Linh Mục, vị sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì? Trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết. Và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã suy niệm về tình yêu và đức tin mãnh liệt của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan, và trước lòng tin kiên vững đó, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Trước đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tập vấn chính đức tin của các môn đệ, những người đang đi theo người, chứng kiến bao lời giảng dạy và việc làm của người. Đồng ý là người ta nói thầy là ngôn sứ Jeremia hoặc Gioan Tẩy Giả hay một ngôn sứ cao trọng nào đó. Nhưng Chúa Giêsu muốn đi xa hơn nữa nơi các tông đồ. Còn anh em nói thầy là ai? Quả vậy, Chúa Giêsu muốn thấy một cái gì đó mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn từ các tông đồ, những người được Chúa chọn, gọi, ở lại và thi hành sứ vụ cùng với người. Và rồi, như chúng ta thấy, vẫn là ông Phêrô, một người với tính tình cương trực, thẳng thắn nhất trong các tông đồ, nhờ hồng ân đức tin, đã thay mặt anh em tuyên tín rằng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Dựa trên đó, Chúa Giêsu đã trao cho ông sứ vụ với những trách nhiệm nặng nề, mà chắc chắn ngày khi ấy, chính ông Phêrô cũng không hiểu, mà nếu có hiểu, thì cũng hiểu sai. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta cũng được Chúa Giêsu cập vấn mỗi ngày sống của chúng ta về đức tin và lòng mến của mình đối với Chúa như Thánh Phêrô xưa kia tảng đá đức tin. Thực ra, chỉ mình Chúa Giêsu mới là tảng đá sống động và là nền móng xây dựng hội thánh. Nhưng trong đồ Phêrô nhờ đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu nên đã trở thành tảng đá đức tin của hội thánh. Đức tin của giáo hội và của mỗi tín hữu chúng ta được xây dựng trên đặc tính tông truyền, hiệp nhất với lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Cách riêng với mỗi người cần trả lời cho câu hỏi rất riêng tư và quyết liệt: đối với con, thầy là ai? Do vậy, bất cứ khi nào, lúc nào, giáo hội của Chúa Giêsu, các tín hữu của Chúa Giêsu với người thi hành sứ vụ Phêrô cũng như các tín hữu lung lay vì các tư tưởng thế gian, Satan, không còn sống theo lời của thầy Giêsu, không để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì khi ấy lời của Chúa Giêsu vẫn ở đó để cảnh báo: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Cuộc sống, ơn gọi và sứ mạng của Thánh Đa Minh mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một điển hình. Vào thế kỷ thứ 13, giữa lúc giáo hội xa hoa, ngập chìm trong quyền lực, sống xa rời lời Chúa, nên kéo theo bao bè rối, chống đối, phá hoại giáo hội, thì Thiên Chúa đã cho xuất hiện một người như Thánh Đa Minh để thức tỉnh và mời gọi giáo hội, các tín hữu quay trở về với nếp sống giản dị, thanh bần như thầy Giêsu, với chỉ một sứ điệp duy nhất, đó là nói với Chúa và nói về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con ít nhiều đang dần bị chao đảo, đánh gục trước những cuộc sống thế tục ngày nay, dần xa lìa Thiên Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con để nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Đa Minh, chúng con hiểu rằng chỉ có Chúa mới cho chúng con bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con. Có khi sanh bằng niềm vui, có Chúa trong hồn. Có khi sanh bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Con không ước mong chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng khát khao gì, vì đời con thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì. Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu khao khát. Chúa là gia nghiệp đời,
cho những người
đúng khi vui mừng cùng Chúa hát phúc cảm tạ. Những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa.
Con không ước mong chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng khát khao gì, vì đời con thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. In Roma, Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều đã đền thờ Đức Bà Cả. Vào lúc 17:30 chiều mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh triều trọng thể nhân ngày lễ Đức Mẹ xuống tiết nguồn gốc của đền thờ Đức Bà Cả. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thiệp nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban hòa bình cho toàn thế giới. Lễ Đức Mẹ xuống tiết bắt đầu từ phép lạ xảy ra năm 352 dưới thời Đức Giáo Hoàng Liberio. Một người quý tộc ở Roma tên là Giovanni cùng với vợ không có con đã quyết định hiến tài sản để xây cất một nhà thờ dâng tính Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc mơ vào đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 8, hướng dẫn địa điểm sẽ là nơi xây nhà thờ. Sáng hôm sau, tôi và chồng đến gặp Đức Giáo Hoàng để kể lại giấc mơ. Cả Đức Giáo Hoàng cũng có giấc mơ tương tự. Họ đến nơi đã được chỉ định là đồi Esquilino và thấy phủ đầy tuyết giữa mùa hè nóng nực. Đức Giáo Hoàng xác định chu vi của nhà thờ mới theo phần đất có tuyết phủ và cho xây đền thờ với chi phí từ ông bà Giovanni. Kinh triều trọng thể do Đức Tổng Giám mục Rolandas Magrikas, người Lithuani, phó giám quản của đền thờ hướng dẫn vào lúc 17:30. Trước sự tham dự của một số hồng y giám mục và 600 tín hữu ngồi bên trong thánh đường, trong khi hàng trăm tín hữu khác tham dự từ bên ngoài qua các màn hình lớn. Trong bài suy niệm ngắn sau bài đọc ngắn của kinh triều, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa phép lạ tuyết rơi trong lịch sử đền thờ Đức Bà Cả, và đặc biệt một bảo ngọc được giữ trong đền thờ này là ảnh Đức Mẹ là phần đối của dân Roma, ảnh mà Ngài đã đến đây 115 lần. Tính đến thời điểm hiện tại để kính viếng và cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước và sau mỗi hoạt động lớn. Đức Thánh Cha nói, hài nhi mà Đức Trinh Nữ bồng trên tay đang cầm sách thánh nơi cánh tay trái và chúc lành với cánh tay phải. Và người đầu tiên được chúc lành là mẹ Ngài, được chúc phúc trong tất cả các người nữ. Áo choàng sậm của mẹ làm nổi bật áo vàng của Chúa Con, chỉ nơi Ngài mới có trọn vẹn thiên tính. Nơi khuôn mặt của mẹ có phản ánh vinh quang của Chúa. Chúng ta hãy dành chút thời giờ để đến và chiêm ngắm Đức Mẹ. Hãy ngắm nhìn mẹ trong thinh lặng, nhìn tất cả mọi sự ấy khi nhìn ảnh này, ảnh thánh hóa tất cả chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, năm thánh sắp tới sẽ có rất nhiều tín hữu hành hương đến đền thờ này để cầu xin phúc lành của Đức Mẹ. Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp nhau nơi đây như một đoàn đi trước, và chúng ta khẩn cầu Đức Mẹ cho thành Roma, thành của chúng ta và cho toàn thế giới, đặc biệt là cho hòa bình. Hòa bình chỉ đích thực và lâu bền nếu xuất phát từ những con tim thống hối và được tha thứ. Tha thứ tạo nên hòa bình, vì tha thứ là thái độ rất cao quý của Chúa. Hòa bình đến từ thập giá của Chúa Kitô, từ máu mà Ngài đã lấy từ mẹ Maria và đổ ra để tha thứ tội lỗi. Khi cộng đoàn hát kinh Magnificat, thì từ bên trên bàn thờ chính, những bông trắng, tượng trưng tuyết trắng được thả xuống, gợi lại sự tích tuyết rơi xưa kia vào ngày 5 tháng 8 năm 352.
Xin giáo phận hương hóa, giáo xứ Sơn La cứu trợ đồng bào lũ lụt. Do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 2, với tên quốc tế là Pravirun, trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 vừa qua, khiến nhiều nhà cửa, phương tiện và vật nuôi, hoa màu, ruộng nương của bà con tại Sơn La đã bị lũ quét cuốn trôi hết tài sản. Sáng ngày 3 tháng 8 vừa qua, giáo xứ Sơn La đã lên đường đi cứu trợ các bà con tại Bản Phé, xã Tông Cọ và thôn 2 xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là hai bản nằm trong địa bàn giáo xứ Sơn La đã bị thiệt hại nặng nề. Ngay ngày 25 tháng 7, bà con giáo xứ Sơn La cũng đã đem theo gạo, mắm, muối, mì chính, dầu ăn, cá khô để giúp các gia đình vượt qua khó khăn vì lũ lụt. Tiếp đó, ngày 5 tháng 8 vừa rồi, giáo xứ Sơn La tiếp tục đi cứu trợ bản Phiên Nghè, xã Chiền Đen, thành phố Sơn La, nơi vẫn bị ngập sâu trong nước. Để tiếp cận được với bà con, đoàn đã phải di chuyển đoạn đường rất khó khăn với các phương tiện khác nhau, như đi bộ khoảng 2 cây số, rồi di chuyển bằng xe gắn máy tới chỗ có nước phải đi xuồng bè xếp bằng tre nứa, mục đích là không để ai phải bị đói. Hiện tại bản Phi Nghè vẫn bị ngập sâu trong nước, có chỗ ngập sâu đến 10 mét, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong nước, chỉ nhìn thấy mái nhà. Bà con nơi đây phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân. Chắc chắn chuyến cứu trợ bà con vùng lũ của giáo xứ Sơn La chẳng đáng là bao, nhưng ít là cũng giúp đỡ được bà con nghèo vùng lũ trong lúc khẩn cấp, đang khi chờ đợi thêm những tấm lòng thơm thảo của quý ân nhân khác để giúp đỡ những làng bản bị thiệt hại do thiên tai bão lụt xung quanh giáo xứ Sơn La.
In Delhi, Đông Timor, Phải Trân Ngàn Tiến Hữu sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Delhi. Phải Trân Ngàn Tiến Hữu sẽ đến tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco tại Delhi, thủ đô của Đông Timor, cao điểm trong cuộc viếng thăm của ngài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tới đây với chủ đề ước gì đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, truyền tin ngày 31 tháng 7 vừa qua, cha Graciano Santos, tổng đại diện giáo phận Chile, giải thích rằng, qua khẩu hiệu này, các tín hữu được khuyến khích sống đức tin hòa hợp với văn hóa. Các tín hữu dựng lễ với Đức Thánh Cha đến từ các nơi trong hai giáo phận ở Đông Timor, Indonesia và vài nước láng giềng. Cha Bento Pereira, giám đốc truyền thông thuộc Hội đồng Giáo mục Đông Timor, cho biết việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiến hành về mặt tinh thần cũng như vật chất. Một kinh nguyện đặc biệt về cuộc viếng thăm đã được soạn thảo và đọc hàng ngày trong các nhà thờ, tu viện và trường công giáo trên toàn quốc. Việc chuẩn bị cũng nêu bật mối tương quan giữa đức tin và văn hóa, đức tin và lịch sử. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh Đông Timor chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 năm độc lập khỏi Indonesia, mừng vào năm tới 2025. Lãnh thổ này nguyên là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nhưng khi nước này trả độc lập cho Đông Timor vào năm 1975 thì bị Indonesia chiếm và biến thành tỉnh thứ 27 của mình. Cuộc tranh đấu đẫm máu kéo dài từ sau đó, hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Cuộc xung đột chấm dứt với cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 30 tháng 9 năm 1999 do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nhìn nhận Đông Timor là một nước có chủ quyền và độc lập. Nền độc lập này được cộng đồng quốc tế chính thức nhìn nhận vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. Giáo hội Công giáo và các thừa sai rất được coi trọng vì đã hỗ trợ nền độc lập của Đông Timor. Số tín hữu Công giáo tại đây đã tăng từ 30% dân số hồi thập niên 1970 lên 95% trên tổng số 1,4 triệu dân hiện nay.
Tin Kaliningrad, Nga, giới trẻ tổng giáo phận Công giáo tại Nga chuẩn bị tâm thánh 2025. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, giới trẻ thuộc Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Nga đã chuẩn bị năm thánh 2025 với cuộc họp mặt tại Kaliningrad dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Phụ tá Nikolai Dubinin và nhiều linh mục. Tham dự cuộc gặp gỡ, có khoảng 100 bạn trẻ tuổi từ 14 đến 30 đến từ 23 thành phố thuộc Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa với trụ sở ở Moscow. Trong số các tham dự viên cũng có 7 tín hữu chính thống Nga và 3 dự tòng. Họ được tá túc trong các gia đình cũng như các cơ cấu đón tiếp của các giáo xứ. Kaliningrad có gần nửa triệu dân cư thuộc lãnh thổ Nga, giáp giới với Lithuania, Ba Lan và biển Baltic, cách phần lãnh thổ chính của Nga 663 km về hướng đông. Chủ đề cuộc họp mặt là câu "Anh em hãy vui mừng trong hy vọng", trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 12:12, như thư Đức Thánh Cha gửi giới trẻ thế giới nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 38, cử hành ở cấp giáo phận, Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm ngoái. Cha Danis Malo, thuộc dòng thừa sai Thánh Claret, nói với các bạn trẻ rằng, niềm hy vọng không phải chỉ là chờ đợi cái gì ta mong ước và xa xăm. Nó còn là sự nếm hưởng trước, qua đó chúng ta có thể tìm thấy bây giờ điều chúng ta mong ước. hai ngày đầu của gặp gỡ được dành cho việc huấn luyện những người thiện nguyện, đào sâu những khía cạnh khác nhau của việc phục vụ cộng đoàn, từ việc chuẩn bị phụng vụ, âm nhạc, cho đến việc thanh tẩy những nơi đón tiếp. Chương trình cuộc gặp gỡ phong phú và đa dạng, ngoài thánh lễ hàng ngày, còn có những cuộc họp mặt tại hai giáo xứ công giáo ở địa phương, Thánh Adalberto và Thánh Gia, tham quan vùng Kaliningrad, hành hương tại cây thánh giá nơi Thánh Adalberto, giám mục thành Praha, chịu tử đạo năm 997. Ngoài ra có các cuộc thảo luận nhóm và cả các sinh hoạt thể thao. Có hai cuộc hội luận về cách sử dụng các mạng xã hội để loan báo tin mừng, các buổi thuyết trình về năm thánh 2025. Giáo hội Công giáo tại Nga có 4 giáo phận và họp thành giáo tỉnh Mẹ Thiên Chúa, với trụ sở ở thủ đô Moscow, giáo phận Thánh Clemente ở miền Nam Nga, với trụ sở ở thành Saratov, giáo phận Thánh Giuse ở thành phố Irkutsk, miền cực đông Nga, và sau cùng là giáo phận Thánh Giuse ở Novosibirsk, thuộc miền Siberia. Các tín hữu Công giáo tại Nga chỉ chiếm gần 1% dân số toàn quốc.
In Dublin, Ireland, tổng giáo phận Dublin chỉ có một chủng sinh. Tổng giáo phận Dublin, thủ đô Ireland, với 1 triệu tín hữu Công giáo, năm nay chỉ có một đại chủng sinh. Giám đốc ơn gọi của giáo phận, cha Seamus McEntee, gọi đây là một dấu chỉ khủng hoảng đức tin. Theo tờ Thời báo, số ra Chủ nhật ngày 4 tháng 8 vừa qua, cha McEntee đã tuyên bố rằng, tôi nghĩ thật là một cuộc khủng hoảng nếu giáo phận có dưới 100 chủng sinh. Cha cho biết, vào tháng 9 tới đây, giáo phận sẽ có thêm một chủng sinh nữa. Tôi mong muốn có nhiều hơn nữa. Tổng giáo phận Đục Điền có 1.600.000 dân cư, trong đó 1 triệu là tín hữu Công giáo. Số linh mục của giáo phận cũng giảm sút mau lẹ. Cách đây 2 năm qua, một phúc trình cho thấy đã có 1/5 các linh mục qua đời trong vòng 3 năm. Nhiều giáo xứ nay bị gộp lại vì thiếu linh mục coi sóc.
Xin tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh dâng thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm giám mục. 20 năm nhìn lại tôi thấy toàn là hồng ân của Chúa. Tôi thật là diễm phúc khi được cử hành thánh lễ tạ ơn này giữa đại gia đình của giáo hội trong tình hiệp thông và thương mến. Đó là những tâm tình của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, khi mở đầu thánh lễ tạ ơn do Ngài chủ sự mừng 20 năm tấn phong giám mục của Ngài vào lúc 8 giờ sáng mùng 3 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đặng Đức Nhân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, cùng quý đức ông, quý cha tổng đại diện giám mục của Tổng giáo phận Huế, Thanh Hóa, Phát Diệm, Nha Trang và hơn 200 linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận. Hiệp ý trong thánh lễ có quý đại chúng sinh, quý bề trên các dòng tu, quý cư sĩ nam nữ, quý quan khách, thân nhân, ân nhân của Đức Tổng giám mục Giuse cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phó Giuse dùng hình ảnh thánh tông đồ Phêrô 3 lần đáp lại câu hỏi của Chúa Giêsu: Thầy biết con yêu mến thầy, để diễn tả về hành trình theo Chúa, sứ mạng làm linh mục, rồi đến giám mục của Đức Tổng giám mục Giuse. Đức Tổng giám mục Phó Giuse diễn tả: Đức Tổng giám mục Giuse luôn lấy tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân làm thước đo cuộc đời mình. Ngài đi đến đâu cũng để lại những công trình của tinh thần hiệp nhất, nối kết và phát triển. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam có lời chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse. Kế đến, Đức ông Tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh đã thay lời cho dân Chúa Tổng giáo phận Huế, bày tỏ những tâm tình chúc mừng Đức Tổng Giuse cùng cảm ơn quý đức cha, quý cha và quý quan khách đã về tham dự thánh lễ. Thánh lễ mừng 20 năm tấn phong giám mục của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã kết thúc với phép lành trọng thể và bình an của Chúa trên mọi người.
mối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Khi cuộc sống nơi nơi quỷ đồ lầm lạc theo muôn lối, lòng người ra ô tối, Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đêm chân lý bầu trời thắng mưu quỷ ma. Ôi lạy Thánh đa mình, người vì Chúa quên mình, ngày đêm niềm suy thánh kinh, rồi xuôi ngược mong thuyết minh cho muôn người tìm về con cuộc trường sinh.
Chuyện kể rằng người phụ nữ trên thành Aya là một người phụ nữ có lòng kính sợ Thiên Chúa và rất giàu lòng nhân hậu, đầy lòng trắc ẩn với những người kém may mắn. Bà có ba người con trai, cậu út tên là Đa Minh. Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, vui vẻ và năng động. Được sự ảnh hưởng từ người mẹ, cậu bé có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Lớn lên, Đa Minh cống hiến đời sống của mình cho Thiên Chúa qua việc trở thành linh mục vào năm 20 tuổi. Đa Minh là một linh mục thánh thiện và có lòng trắc ẩn đến những đau khổ của người khác. Vào năm 1203, khi cha Đa Minh được 33 tuổi, cha rời Osma để đi rao giảng. Lúc này bè rối Ambi nổi lên ở nước Pháp, gieo rắc lầm than đau khổ cho dân. Cha Đa Minh đã khấn xin Đức Mẹ, và mẹ đã hiện ra với ngài. Mẹ cầm tràng chuỗi mâm côi và dạy ngài cách lần hạt. Quả nhiên, nhờ lời kinh Đức Mẹ dạy, mà hơn 100.000 kẻ rối đạo được ơn trở lại. Từ những ơn thánh này, cha Đa Minh đã dùng những tháng năm sau đó để truyền bá kinh mâm côi. Trong khi rao giảng cách lần hạt mân côi tại tỉnh Kakashi, có một người đã đả kích cha Đa Minh về việc đạo đức này. Anh ta đã bị quỷ nhập, và cha Đa Minh đã cầu nguyện để trừ quỷ cho anh. Trước khi xuất khỏi người này, chính quỷ đã phải thú nhận và thốt lên: Đức Trinh Nữ Maria rất thánh là mẹ Thiên Chúa, người có đủ quyền năng gìn giữ mọi người khỏi lửa hỏa ngục. Ai có lòng sùng kính người sẽ thoát khỏi tay chúng tôi. Nếu chẳng có người thì nhiều linh hồn đã phải trầm luân hỏa ngục. Người yêu thương và phù hộ cho những ai siêng năng lần hạt mân côi. Cha Đa Minh còn có thói quen chuẩn bị bài giảng bằng cách đọc kinh mân côi. Và có một lần khi cha muốn giảng một bài thật hay để đem ơn Chúa đến cho cử tọa, trong lúc cha đang đọc kinh mân côi trong phòng cầu nguyện, thì Đức Trinh Nữ Maria hiện ra, trao cho cha một tấm giấy và nói: Đa Minh, con của mẹ, bài giảng con soạn cũng tốt đấy, nhưng đây mẹ cho con một bài giảng tốt hơn nhiều. Cha vui mừng lãnh nhận tấm giấy, đọc đi đọc lại, và cảm tạ Đức Mẹ. Khi tới giờ giảng, tất cả viện đại học đều có mặt, cùng với các quan chức rất đông, vì họ đã nghe và đã thấy những việc lạ lùng Chúa dùng cha mà thực hiện. Cha đã giảng một bài rất mạnh mẽ và đặc sắc, đó là bài giảng về kinh mân côi, về những gì đã ghi trong tấm giấy Đức Mẹ trao cho ngài. Và còn nhiều phép lạ khác mà Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời cha Đa Minh qua chuỗi kinh mân côi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến thần học Chúa Ba Ngôi, Kitô học hay phần học thánh chung vân vân, thì chỉ dành cho số ít người. Khi nói về lời Chúa trong sách Tin Mừng thì chỉ có những người biết chữ mới có thể đọc được. Tuy nhiên, khi nói đến Tin Mừng Côi thì dường như ai cũng biết, từ những người có học thức tiên thâm như các nhà bác học, từ những chuyên viên nghiên cứu về Kitô giáo như các nhà thần học, cho đến những người bình dân hay những người thất học, từ người già đến trẻ em đều có thể tiếp cận và thuộc lòng lời kinh Kính Mừng Thánh Maria. Quả thật, ngay từ khi còn ấm bé, các bậc cha mẹ đã dạy cho con cái mình lời kinh này. Kinh Mừng Côi thật đơn sơ, chân thành và bình dị, nhưng lại là một lời kinh tuyệt đẹp mà mẹ Maria yêu thích. Thật vậy, trong tất cả các lần hiện ra, mẹ đều nhắn nhủ với con cái mình, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Mẹ luôn muốn con cái của mẹ đọc kinh Mân Côi, không phải để ca tụng mẹ, nhưng là ngợi ca và tôn vinh Thiên Chúa. Các mầu nhiệm vui, sáng, thương và mừng là bản tóm tắt toàn bộ Tin Mừng một cách ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hành. Chính vì thế, đọc kinh Mân Côi là dịp người Kitô hữu suy gẫm về cuộc đời của Đức Giêsu và để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Đặc biệt qua lời kinh Mân Côi, chính Đức Mẹ sẽ chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa và kéo ơn của Ngài xuống cho mọi người. Có thể nói, kinh Mân Côi là lối tắt dẫn chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Chính trong cuộc đời của mình, mỗi người ít nhiều đã cảm nhận được sức mạnh của lời kinh Kính Mừng Thánh Maria. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Đa Minh Tổ Phụ dặn anh em giảng thuyết. Ngài là một người học thức tiên thâm và có nhiều đóng góp to lớn cho giáo hội. Tất cả những thành quả ấy xuất phát từ lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt của Ngài. Ngài được biết đến là một vị thánh yêu mến kinh Mân Côi. Ngài được mẹ của mình dạy những lời kinh Mân Côi khi còn thơ ấu. Những lời kinh Mân Côi trở nên nằm lòng trong tâm trí Thánh Đa Minh và xem như là một vũ khí chiến đấu sắc bén. Chính vì thế, trong suốt cuộc đời của mình, trước mỗi công việc hay trước những khó khăn tưởng chừng như bất lực, thì Thánh Đa Minh luôn luôn chạy đến Đức Mẹ qua lời kinh thân thương này, như câu chuyện trên. Nhờ lời kinh Mân Côi tha thiết của Thánh Đa Minh mà những phép lạ kỳ diệu đã xảy ra. Những người theo bè rối Ambi quay trở về cùng Thiên Chúa. Một bài giảng thật tuyệt vời của Thánh Đa Minh là mọi người kinh ngạc, hay quỷ dữ phải bỏ chạy khi lời kinh Mân Côi được cất lên. Ước chi mỗi người chúng ta mừng lễ Thánh Đa Minh hôm nay cũng biết học nơi thánh nhân lòng yêu mến Đức Mẹ Maria cách đặc biệt qua tràn chuỗi. Lạy Chúa, lời kinh Mân Côi thật sự cao cả, nhưng lại rất gần gũi với con người. Đó là một quà tặng mà qua tay Đức Mẹ, Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến tràn chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt mỗi ngày, hầu ơn Chúa luôn tuôn tràn trên chúng con. Amen.
Khi cuộc sống nơi nơi tùy rùi, lầm lạc theo muôn lối, lòng người ra ô tối, Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đem chân lý bầu trời thắng mưa tỉ ma. Ôi lạy Thánh Đa Minh, dậy từ chốn thiên đình, nhìn trông gian con khắp nơi, đời trôi giạt như giữa khơi, xin soi đường tìm về với Chúa thành phương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.